không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu nói với các môn đệ người rằng: tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, có những người, có những vị vua được gán cho nhãn hiệu đó là cõng rắn cắn gà nhà. Sao gọi là cõng rắn cắn gà nhà, nghĩa là sao? Hả? Vì mình cứ hiểu theo nghĩa đen thì nhà mình có đàn gà thì rắn nó ăn gà, thì là mình đi mình cõng con rắn, đưa con rắn, rước con rắn đem về vào trong cái chuồng gà thì rắn nó sẽ sơ hết gà thôi. Hoặc là tay bọn nói là người nối giáo cho giặc, như vậy giặc nó có rồi còn đi nối giáo cho nó. Giặc nó đi đánh nhau thì nó cầm cái gì? Cái giáo. Nó đâm chưa tới lại còn đem nối dài để nó đâm tới, gọi là nối giáo cho giặc. Thế à? Đó. Nhưng khi mình không biết cái giáo là cái gì, mình không hiểu ý nghĩa của câu đó. Nghĩa đen của nó là như vậy, là cái giáo đây rồi, là cái vũ khí nó dài mà nó chưa đủ dài đủ, nó đâm chưa tới, cho nên là phải nối thêm cho nó để nó đâm vào quân mình. Thế gì? Cho nên gọi là nối giáo cho giặc, hay là cõng rắn cắn gà nhà, tức là đưa kẻ thù về để mà nó làm hại những người trong nhà mình. Ví dụ như là trong cộng đoàn mình chẳng hạn, đang vui vẻ, đang là đầm ấm, đang là hiệp nhất, tự nhiên đưa một cái người nào vô mà người đó mình không biết là ai, rồi người đó thì tính tình gọi là thọc gậy bánh xe, rồi tính tình gọi là hay sầm xì, hay bàn tán, hay đâm bị thóc, thọc bị gạo, nó làm cho rối tinh lên. Có những cộng đoàn bị như vậy, bị phá, người ta gọi là phá từ bên trong, mà bởi chính người trong nhà mình đi rước họ về, gọi là cõng rắn về cắn gà nhà. Đáng lẽ thì mình phải biết nào là rắn thì phải đề phòng. Thôi, cái cô đó hay là cái anh đó đừng cho họ nhập vào cái nhóm của mình, tính tình nó không có phù hợp. Cho nên là phải cẩn thận. Đúng là phải như vậy thì mình cõng cái con rắn nó về, mấy con gà đang sụp. Cái là cái cộng đoàn nó bị nát bét ra. Cộng đoàn nó bị nát bét ra. Rồi có khi là mình lại đưa một vài cái, có khi là những cái tư tưởng hay là những cái sách báo chẳng hạn, anh em chị em để phòng cả cái đó nữa. Có một số thì cứ vớ được những cái tư tưởng, cái tài liệu ở đâu trên mạng, rồi chẳng có tác giả, chẳng có nhà xuất bản, chẳng được giáo quyền chuẩn nhận, cứ đem đi phổ biến. Những cái tài liệu như vậy nó độc hại, nó cũng là một thứ rắn, nó về nó cắn gà nhà. Đọc xong tự nhiên mọi người hoang mang. Cho nên có một thời một số gia đình nói, con buồn quá sao vậy, nhà con mấy đứa cháu gì nó chả chịu học hành gì cả. Còn sao nó không học hành, nó không chả chịu làm ăn gì cả, sao nó không chịu làm ăn, giờ nó nói sắp tận thế. Cho nên là giờ nó rủ nhau vô rừng hết, hay là nó cứ ngồi nhà nó đọc kinh suốt cho trời tận thế. Tại vì có những cái giáo phái, giáo thuyết nó đưa đến nói là sắp tối 3 ngày 3 đêm này, rồi cứ ngồi đó mà chờ. Thì ngay từ thời mà giáo hội sơ khai, thời Thánh Phaolô, cũng có một số người cứ lầm tưởng rằng Chúa sắp quang lâm rồi, cho nên chẳng chịu làm ăn gì cả. Thì bây giờ người ta cũng đưa những cái lạc thuyết đó vào, là thuyết 1000 năm, hay hoặc là hồi đó cứ nói là năm 2000 ấy, sang thiên niên kỷ thứ 3 là tận thế. Cho nên là ông này bỏ lấy vợ thì già chịu lấy. Hả? Rồi cái bà kia thì làm ăn chẳng lo làm ăn gì nữa, cứ ngồi nhà chờ, nguy hiểm vô cùng. Nên nhiều khi chúng ta cõng những cái con rắn, rắn độc của những cái tư tưởng độc hại nó vô. Rồi có khi nó là những cái, bây giờ ta gọi là cái gì, bè phái gọi là tam điểm, nó đang xâm lấn vào giáo hội, nó đầu độc những người ở trong giáo hội, nó làm cho giáo hội bị phân tán, bị phân rẽ, bị phân hóa. Và có khi nó ảnh hưởng trên những người lãnh đạo trong giáo hội, nguy hiểm vô cùng. Có một người giáo dân nói con bị khủng hoảng quá, sắp mất đức tin. Bảo có chuyện gì vậy? Bảo có một người bị rối, rồi bây giờ con muốn giúp họ gỡ rối thì đòi phải có giấy tờ thêm sức này nọ kia đó, để mà xin chuẩn hôn phối cho họ, gỡ rối cho họ mấy chục năm nay rồi, nói mãi thuyết phục mãi họ mới chịu. Khi mà làm cái thủ tục thì thiếu cái giấy tờ giấy thêm sức chẳng hạn. Đối với người đó là vô gặp cho sở bảo phải về cái gốc chỗ này để xin giấy thêm sức. Thì họ lặn lội cả bao nhiêu cây số đến nơi thì gặp vị cái vị chủ trăn ở đó ra mà quát mắng, rồi thì không tiếp đón, rồi thì cái thái độ mà nó bảo là con thấy giống như là bè phái tâm điểm nó xâm nhập vào trong giáo hội mình. Cho nên là đôi khi có những người mục tử của mình không cẩn thận, mình bị những cái ảnh hưởng của những cái tư tưởng độc hại, của những cái cách xử sự ở ngoài thế gian nó xen vào. Rồi khi mình tiếp đón những con chiên bổn đạo của mình cũng dễ bị cái tư tưởng độc hại đó, nó làm cho mình trở thành quan liêu, trở thành là hống hách. Điều mà chính Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngài cũng đã cảnh cáo hàng giáo sĩ về cái thái độ gọi là bản giấy, thái độ quan liêu, thái độ trịch thượng. Thậm chí ngài còn nói rằng là đừng để cho người ta đến tòa hòa giải mà bị thất vọng vì mình không đón tiếp người ta, cho người ta phải ra về cách hậm hực. Cho nên là anh chị em mình thay vì cõng rắn thì cõng cái gì? Người ta gọi là cõng rắn cắn gà nhà. Vậy mình sống tin mừng của Chúa, sống lòng thương xót của Chúa thì phải cõng gì? Hả? Cõng lòng thương xót đến cho người nhà của mình và đến cho cả kẻ thù của mình nữa. Mình không có nối giáo cho giặc, nhưng mà nối gì? Nối dài những cánh tay, nối dài những bước chân của dấu chân của lòng thương xót cho mọi người. Không còn nối giáo cho giặc nữa, cho mọi người. Thì chúng ta thấy là những người dân mà gặp những cái kẻ mà cõng rắn cắn gà nhà hay nối giáo cho giặc thì bao giờ họ cũng rất là căm ghét, vì họ cho rằng những người ấy cộng tác với ngoại bang để làm khổ đồng bào mình, làm khổ anh em mình, làm khổ dân tộc của mình. Và một trong những người có lẽ cũng bị kết án như vậy ở trong tin mừng, anh chị em có nhớ cái ông nào bị kết án như vậy không? Là cộng tác với ngoại bang. Ông nào? Matthew. Matthew, nhớ không? Làm nghề gì? Thu thuế. Anh chị em đọc tin mừng chịu khó tỉnh táo chút chứ nói đến ông thánh nào bà thánh nào cũng giống như là ngưng thơ, rồi chỉ mà nghe đến những tài tử màn ảnh thì nhớ vô cùng, nghe những ca sĩ với lại minh tinh điện ảnh thì nhớ rành bạch, mà nghe vị thánh sau nếu như đang ngưng ngơ, thánh nào tỏ lên, thánh nào bắt theo đi ngồi xong rồi mai mốt bảo ôi con chẳng nghe bao giờ, nghe chưa,
nghe rồi.
Thánh nào
mắt
theo trước khi còn có tên là gì nữa, Levi, cái tên mà cái quần của mấy ông quần jean Levi đó, hiệu hàng hiệu đó, đọc tiếng Anh gọi là Levi, còn tiếng mình Việt, tiếng Việt mình đọc là Levi, L-E-V-I. Đọc tiếng Anh, phát âm tiếng Anh là Levi, nói tiếng Việt mình là tôi có quần Levi đấy, đó là quần hàng hiệu đấy nha, không phải chơi đâu, mặc là phải bỏ quần để nó lòi cái chữ Levi ra để biết là hàng hiệu, chứ không mặc áo dài nó che đi mất hàng hiệu. Nên có những người chẳng có lễ lạy gì to cũng phải bỏ vào quần, lý do là để nó ra cái hàng hiệu lòi ra, hiệu Levi, Levi. Thế thì ông Matthew này ông có tên là Levi, và Ông ấy là nhân viên thuế vụ, tức là làm việc với ngoại bang, lúc đó là đế quốc
Roma
đang cai trị dân tộc Do Thái. Đấy, việc khá lên tí. Đấy, tại anh ấy nói chứ cũng chẳng biết, nó buồn. Người Công giáo mà nghe cứ như là chuyện ngàn lẻ một đêm mới chẳng nhớ gì cả, chết rồi. Rồi lúc đó thì người dân Do Thái, đương nhiên nước nào mà bị trị cũng vậy thôi, phải lãnh cái siêu cao thuế nặng. Rồi thì những người mà cấu kết với ngoại bang thì họ ức hiếp dân lành, rồi họ làm giàu trên mồ hôi nước mắt của nhân dân, của đồng bào. Và những người thu thuế như vậy thì đều bị dân Do Thái liệt vào hạng tội lỗi, phường tội lỗi. Thầy các ông ăn uống với phường tội lỗi. Tôi nghe ta nghe tiếng gọi là phường là ghê lắm rồi. Bè cánh phường. Thì khi mà anh em chị em mình nhìn lại cuộc đời của Thánh Matthew thì ta thấy là cả ba thánh sử trong Tin Mừng Nhất Lãm. Tin Mừng Nhất Lãm là những tin mừng nào? Matthew, Marco và Luca gọi là Tin Mừng Nhất Lãm. Còn một cái ông tác giả phúc âm thứ tư gọi là ông Thánh Gioan. Nhớ dùng Tin Mừng Nhất Lãm gồm có Matthew, Marco và Luca. Còn Tin Mừng thứ tư là của Thánh Gioan. Thánh Gioan gọi là Gioan Tông Đồ nhé, Gioan Tông Đồ. Thế thì cả ba Tin Mừng Nhất Lãm đều tường thuật lại việc Chúa Giêsu kêu gọi Matthew lúc mà Matthew còn đang là một nhân viên thu thuế. Phúc âm Thánh Matthew thì dùng đúng tên gọi của mình. Bỏ nơi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Còn Tin Mừng Marco và Luca thì gọi là Lê-vi. Ngày hôm nay mà nếu mà có người đi ngang qua bảo là hãy theo tôi mà người đó đứng dậy đi ngay, ta bảo là bị cái gì? Không phải, bị gì? Bùa. Nó có mát. Bị bùa. Đó. Cho nên là nhiều khi mà cứ sợ bị bùa cho nên là phải đeo củ hành, củ tỏi gì đó. Rồi cứ cẩn thận đi đâu mà ai mà nó vuốt mình hay gì đó là phải cẩn thận. Nó gọi là bùa gì đấy, bùa nghe hay là bùa nói gì đó. Nó nói cái là tự nhiên là nghe xong rồi đi theo. Thì tôi không biết cái chuyện đó nó có thật hay không, như thế nào. Chuyện đó tôi thì tôi chưa chứng kiến, chỉ nghe nói lại như vậy và cứ đồn đãi lên. Nhưng mà tôi thấy rõ ràng ở đây là có bùa nghe, bùa nói đây này. Có không? Có. Ai lấy bỏ bùa? Chúa Giêsu là thầy bùa. Nếu mà nói theo kiểu dân gian, kiểu thế gian, thì tự nhiên một cái ông mà đang ngồi bàn thu thuế như thế này, rồi gặp một cái người gì hành khách bộ hành đi ngang qua, rồi tự nhiên nói: "Này, anh hãy theo tôi." Đứng dậy đi theo. Thấy nó kỳ không? Khó tin lắm phải không ạ? Người kia ngỡ là sao kỳ, bàn thu thuế thì phải có gì, có tiền rồi có giấy tờ đủ thứ sổ sách đây chứ. Tự nhiên đứng dậy đi theo Chúa Giêsu, rồi đi theo dắt về đâu? Về nhà. Chết, chớ dại nha, đừng đưa khách lạ về nhà con à. Nó bỏ bùa là đéo bao nhiêu là vàng bạc nó đưa ra nộp hết rồi, xong rồi nó lấy xe nó chở đi thì tưởng là bán hay là tưởng là chủ nhà giao dịch chứ đâu nghĩ là nó trộm cướp gì. Rồi nhiều người bây giờ cảnh báo là đừng có đưa người lạ về nhà mà không biết, rồi ngồi nói chuyện với nó rồi nó thôi miên, hoặc là nó bỏ thuốc mê rồi làm đủ thứ chuyện khác. Ta thấy ở đây Chúa Giêsu chẳng bỏ thuốc mê. À, cũng chẳng có bùa yêu, bùa ngại gì cả, mà Ngài chỉ có lòng thương xót. Chính cái lòng thương xót nó còn mạnh gấp mấy lần bùa, gấp mấy lần ngại, gấp mấy lần thuốc mê. Nếu mà không mạnh làm sao mà cả mấy chục ngàn người họ kéo đến họ tham dự vào thánh lễ lòng thương xót như vậy. Nếu mà không mạnh làm sao mà người ta đi lễ mà người ta phải đi từ 4-5 giờ sáng để mãi đến 11 giờ trưa mới thánh lễ. Rồi 3 giờ mới về, mà họ về đến nhà là phải 6-7 giờ. Nếu mà không có một cái sức mạnh gì đó, nếu mà nói theo kiểu thế gian là có một cái gọi là bùa của lòng thương xót, thì làm sao mà từ Nam chí Bắc họ ùn đùn họ kéo đến họ nghe được. Nếu mà không có cái sức mạnh cái thu hút của lòng thương xót Chúa, thì làm sao mà nhìn đi bao nhiêu thanh niên thiếu nữ đầu đinh, đầu đỏ, đầu xanh, đầu vàng, như tuổi mà 18-20 nó đang là tung tăng nhảy nhót như thế, mà nó vô cứ quỳ cái giang tay ra ở đâu ra. Mà nếu mà không có bùa lòng thương xót thì lấy đâu ra mà mấy ông mấy trung niên này, từ tổng giám đốc cho đến giám đốc gì cả, đi xe hơi xách ca táp thì cũng quỳ hết xuống đất, chẳng có ghế nào là VIP, ghế nào là ưu đãi ưu tiên gì cả, lấy đâu mà ra. Rồi nếu mà không có sức mạnh của lòng thương xót thì lấy đâu ra mà những bà cụ 80 này mà đi bộ bao nhiêu cây, hồi đó đi bao nhiêu cây, gần chục cây mà đến với lòng thương xót Chúa, lấy đâu ra. Mà nếu mà không có sức mạnh, nếu mà nó gọi không có cái lòng thương xót cuốn hút, mà làm sao mà chưa nắng chang chang đó mà người ta ngồi chịu cho nổi 3-4 tiếng đồng hồ. Xin lỗi, có những người không dám ăn uống gì vì lý do là không đi vệ sinh. Đi vệ sinh là mất chỗ, mà muốn đi cũng không đi nổi, không đi nổi, không có số, không có chen ra được, không chen ra được. Có khi họ phải ăn từ sớm, thế ông ăn từ 8 giờ đến khi nhịn đến lúc mà chiều 4-5 giờ về nhà mới ăn tiếp được. Thì lấy đâu ra. Cho nên là khi mà mình đọc chuyện Phương Mắt Theo, hồi xưa tôi đọc thì tôi không thấy, xưa tôi đọc tôi thấy rằng là Chúa gọi Mắt Theo, Mắt Theo đi, mình nghĩ không nghĩ gì nó ghê gớm. Nhưng mà bây giờ mình chứng kiến được là sức mạnh của lòng thương xót Chúa, mình mới thấy được là ngày xưa chính lòng thương xót mới kéo Mắt Theo ra khỏi cái vị trí, cái chỗ đứng, mà nhất là cái thùng tiền mà ông đang ngồi ông giữ thu thuế, mà tiền bạc nhiều lắm chứ, vừa có vị trí, có vai trò, địa vị, danh tiếng nữa chứ, dù gì là cũng có tai tiếng trong đó, phải không? Cũng có tài tiếng trong đó, nhưng mà có tiền bạc ở trong đó, có quyền lợi trong đó, bỏ hết mà đi theo Chúa Giêsu, đúng là bị bùa rồi. Tại vì cái ông quá là bình thường, thì ông chỉ đi ngang qua, ông nhìn cái theo ta, thế là cứ vậy mà xách gói đi theo là thế nào, có kỳ không? Nếu mà không kỳ, tại sao mà hai vợ chồng mà mãi từ Thủ Đức mà cứ lặn lội mà đến từ sáng cho đến chiều mới về là sao? Nếu mà không kỳ cục, tại sao cái bà cụ 70-80 mà nằm nhà thì nhức đầu, đau bụng, sổ mũi và nhức chân, mà cứ đi lòng thương xót Chúa thì là cười vui vẻ không sao là sao? Thậm chí mà tôi gặp anh linh mục, anh bảo có cái gì mình bỏ bùa mẹ tao, bảo sao bà cố anh mà tôi bỏ bùa được, bà cố anh 80 sao tôi bỏ bùa, thế tại sao mẹ tao mà cứ lễ lòng thương xót là bà đi, mà không cho là bà nằm bà than thở đau chân nhức mỏi và bắt bóp các thứ, mà cứ cho bà đi thì bà lại khỏe tưng tưng là sao? Và sao tôi biết được, hỏi Chúa Giêsu, hỏi ngài sao tôi biết được, tôi chỉ là người trung gian may mối thôi, thì giới thiệu rồi Chúa Giêsu trực tiếp gặp người ta, rồi Chúa Giêsu quấn hút người ta hay chứ. Chúa Giêsu là người trực tiếp gặp mỗi người, còn mỗi người chúng ta chỉ là những người giống như là Gioan đi dọn đường, đi giới thiệu rồi để họ gặp gỡ trực tiếp Chúa, và Chúa quấn, Chúa hút, Chúa lôi, Chúa kéo họ, Chúa giữ họ lại chứ. Tôi thấy hồi xưa đó mình đọc chuyện Mắt Theo này, thú thật là thấy nó cũng bình thường, không nghĩ sâu xa, là đứng dậy thì đi theo vậy thôi. Nhưng bây giờ mình thử nghĩ coi là có đơn giản như vậy không? Đâu có đơn giản. Giá mà Đức Giêsu là một ông vua, hay là Đức Giêsu là một đức giáo hoàng, thì nói đứng dậy theo đi ngay chứ còn gì nữa, đúng không? Hay là một nhà thầu, hay là ông tỷ phú, đi theo ta đi ngay. Đức Giêsu là người gì? Con trồn có hang, cáo có hang, con chim có tổ, con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giêsu là người, ôi trời ơi, có gì lạ, con bà Maria với ông Giuse thợ mộc, bà con thân nhân là mấy cái ông này có gì đâu mà lạ. Ai ơi, những người mà đi theo ông là ai? ông thuyền trại mà có gì lạ, anh chị em thấy không? Và Đức Giêsu có đi ngang qua mắt theo Đức Giêsu biến một cái là trời tối đen rồi, thì là cái bàn của mắt theo nó quay quay không? Không, không làm một cái phép lạ nào trước mặt mắt theo chứ. Đó mẹ mới độc chiêu. Cho nên khi chị em mình đến với cộng đoàn lòng thương xót Chúa cũng vậy, Chúa chẳng làm một cái phép lạ nào nhãn tiền trước mặt mọi người cả, nhưng mà cái phép lạ lớn nhất là cái thu hút lòng con người ta đến. Phép lạ lớn nhất không phải là cái bàn đổi tiền nó xoay, phép lạ lớn nhất cũng không phải là Chúa Giêsu làm cho trời nó sập xuống trước mặt ông Matthew, nhưng mà phép lạ lớn nhất là Chúa biến đổi lòng của ông. Ta nói là gì? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Bản chất, bản tính của ông ta là tiền, là tiền, là tiền và tiền, chỉ có tiền thôi. Vậy mà bây giờ thay đổi được cái đó, còn lớn hơn cả thay đổi cả một cái giang sơn, dời một cái giang sơn đi. Nhưng thì mình thấy rằng là khi mà Chúa Giêsu đi ngang qua mà Chúa kéo được mắt theo đi, thì cũng giống như ngày hôm nay biết bao nhiêu người họ được đến với lòng thương xót của Chúa. Họ được Chúa kéo, được Chúa lôi, được Chúa hút đi chứ. Ai mà làm được chuyện đó? Tôi khẳng định rằng không một ai trên cõi đời này có khả năng mà lôi kéo bằng đó ngàn con người đến được, ngoại trừ một đấng duy nhất đầy quyền năng và giàu lòng thương xót là Chúa Giêsu. Chỉ một mình Ngài mà thôi, với quyền năng của Chúa Thánh Thần, để lôi kéo một người đến với Chúa Cha. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu lôi kéo và đưa mọi người chúng ta đến với Chúa Cha để đón nhận lòng thương xót của Chúa. Đấy, chứ không có ai làm được chuyện đó đâu thưa anh chị em. Và có muốn nói gì thì nói, mà cái sự kiện thực tế nó là như vậy. Và nếu mà không có quyền năng của lòng thương xót Chúa thì biết bao nhiêu cái anh đầu trộm đuôi cướp, mà chính những người mà có trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự ở trong cái khu vực đó. Và tôi nhìn thấy những con người này là những đứa đầu trộm đuôi cướp đi điếm, nó nằm trong khu vực tôi nắm hết. Mà hôm nay tôi thấy nó ở đây, nó cùng đến với anh, nói với tôi như vậy, tôi yên chí rồi, tôi an tâm rồi. Anh cứ làm. Chúng tôi đang lo giữ trật tự, đang lo canh chừng mấy đứa đó, mà bây giờ nó đang ở trong đây, nó đọc kinh, nó cầu nguyện như thế này, thì tôi còn gì đâu phải lo nữa. Chính họ là người mà đi canh chừng, mà cuối cùng là tôi nghe luôn, chẳng có bạn phải lo lắng gì nữa. Mà nếu mà không có sức mạnh của lòng thương xót Chúa biến đổi ấy, thì bằng này con người ấy, chị em tưởng tượng coi họ có chịu nhường nhau không? Thấy không? Biết bao nhiêu những cái lễ ở Ấn Độ, rồi ở bên Hồi giáo, Campuchia, người ta ra, người ta chen nhau, đạp lên nhau mà chết cả chục, có khi cả trăm người như vậy. Đó là đi đền đấy, đi cầu nguyện với thần thiêng gì đó, đi chùa đấy. Vậy mà như thế, trong khi đó đây, cả bao nhiêu năm trời và hàng tuần như vậy, mà những con người vẫn cứ đến, những con người vẫn cứ đi, cứ đều đều, cứ nhẹ nhàng, cứ êm ái, thoải mái như vậy. Ai mà lôi kéo họ đến được như vậy? Rồi những cô ca sĩ, những diễn viên, những cô gái làng chơi, những anh chàng cầu thủ bóng đá, rồi biết bao nhiêu, xin lỗi, cả những anh chị em không công giáo, những người vô thần, những người không tín ngưỡng, họ cũng kéo đến là sao? Nghĩ thử coi. Và chính, không ai xa, chính bản thân tôi cũng thấy mình còn tệ hơn là Matthew. Trước tôi đâu biết gì lòng thương xót Chúa. Trước tôi lo giới trẻ, trước tôi lo mũi nhảy, trước tôi lo những chuyện khác. Còn đến khi mà Chúa cuốn, Chúa hút tôi lúc nào tôi cũng đâu có biết đâu. Đang là tung tăng trên sân khấu, đang là phụ trách hết lớp này đến lớp kia, đang là đi giảng cho giới trẻ hết chỗ này đến chỗ kia, đùng cái Chúa gọi y như là Matthew, bỏ hết mọi sự mà đi theo lòng thương xót của Chúa. Chính bản thân tôi thấy, vì tôi nhìn lại mình cũng là một Matthew. Và Đức Giáo Hoàng Francisco, Ngài cũng cảm nhận cái chuyện này nhất, là lòng thương xót của Chúa qua lời gọi mà Matthew hãy theo ta đó. Chúa Giêsu gọi Matthew hãy theo ta. Thì Đức Giáo Hoàng cũng cảm nhận điều này, cho nên là ngài rất là nhấn mạnh về lòng thương xót Chúa, mạnh lắm. Mà chính ngài là người đã cảm nhận được cái điều đó. Khi mà Matthew ngồi tại bàn thu thuế mà Chúa gọi hãy theo ta, chúng ta thấy cái sức mạnh ghê gớm lắm. Mà không những ở Việt Nam mà bây giờ trên toàn thế giới rồi, cả biết bao nhiêu nước họ được nghe giảng, họ được nghe những lời chứng của lòng thương xót Chúa và họ bị cuốn hút. Bởi đâu mà những người anh chị em mình ở nước ngoài hàng ngày lái xe đi cả mấy tiếng đồng hồ, trước thì toàn là nghe nhạc, trước thì toàn là nghe chuyện hài, bây giờ thì vô là mở lòng thương xót Chúa mà nghe cả 2-3 tiếng. Rồi đi hành hương về Missouri cả 9-10 tiếng lái xe, cả đoàn cứ vậy mà nghe về lòng thương xót Chúa mà cảm thấy nó vui, cảm thấy nó phấn khởi. Bởi đâu? Chỉ có sức mạnh của lòng thương xót Chúa thôi, thưa anh chị em. Và bởi đâu biết bao nhiêu những người mà ngày xưa là về nhà là mở Paris by Night hoặc là ECA hoặc là Vân Sơn đại hội, bây giờ cứ về là mở lòng thương xót Chúa. Có sức mạnh nào đó chứ? Bởi đâu mà có những cái ông mà khô khan ngồi lạnh cả 20 mấy năm trời chưa một lần biết đến Chúa, chưa một lần biết đến nhà thờ dù là đạo gốc, vậy mà một lần nghe được một bài giảng mà đã được Chúa biến đổi là hãy theo ta và thay đổi 180 ở đâu mà ra. Có quyền năng nào, có sức mạnh trên thế gian nào có thể làm được đó, chuyện đó không, thưa anh chị em? Người ta có thể giết được cả bao nhiêu người, cả 1 triệu người bằng một vũ khí sát thương nguyên tử, nhưng mà không ai có thể đổi lòng dạ được một con người, đúng không? Tôi có thể giết bạn được, nhưng mà tôi đổi lòng dạ bạn được không? Không. Cho dù miệng tôi có thể nói là tôi theo, nhưng mà lòng tôi không theo làm gì nữa. Tôi sợ chết tôi theo, nhưng mà lòng tôi không theo, đúng không? Tôi cũng có thể đứng dậy như bắt theo, nhưng mà đứng dậy bằng cách nào? Súng nó dí sau lưng, đúng không? Hoặc là nó chồng cái dây vào cổ, hãy theo ta, và nó kéo mình đi theo. Chứ bảo là hãy theo ta, tự nhiên mà đứng dậy đi theo Matthew làm gì có của, mà lại đưa về nhà. Về nhà để làm gì? Làm tiệc ăn mừng. Nếu mà có làm tiệc ăn mừng thì hãy làm tiệc như Matthew, ăn mừng vì mình được ơn trở lại, ăn mừng vì là mình được đón tiếp Chúa vào nhà mình. Và Thánh Jerome nói rằng đây là bữa tiệc của những quân tội lỗi. Rõ ràng Matthew mời những người bạn của mình là ai? Thì thu thuế thì chơi với thu thuế, chơi với ai? Tội lỗi thì chơi với tội lỗi, chơi với ai? Đúng không? Mời bạn của ông đến toàn như trời ơi, 3 búa, 5 lửa, 6 dao, mẹ 9 tía, 3 bù lon, toàn là thứ thiệt không, mặt thì gườm gườm. Mình thấy nhìn những người mà đến với lòng thương xót của Chúa, tôi thấy rõ là Chúa chọn và Chúa thương những con người tội lỗi. Cho nên nhìn chẳng ai là bậc vị vọng, hay là chẳng ai là người quý tộc hay là người quý phái gì cả, mà toàn những sức mẻ với lại tâm gì đó mẻ sức nát rách đủ thứ hết, là nó te tua, nó tàn tạ, nó tả tơi hết. Mà chính những người như vậy thì họ mới cần được thương xót, họ mới cần đến lòng thương xót của Chúa. Còn những người đạo đức, những người cho mình là đạo đức, những người cho mình là quý tộc, những người cho mình là quý phái, những người cho mình là hạng VIP, những người cho mình là thế này thế khác, họ đâu cần, họ đâu đến. Và nếu mà có đến, họ đến để làm gì? Để mà dò xét, đứng để mà dò xét coi cái lũ này nó làm ăn thế nào, ngó coi tại sao mà nó lại đến đông như vậy, ngó coi là cái người kia nói gì mà nó đến dữ vậy, hả? Rồi rình coi là có sơ hở gì không để mà bắt bẻ. Đó, ngày xưa như vậy mà ngày hôm nay cũng đâu khác gì. Nên ngày xưa cũng có những người đứng mà nói rằng là ai là những người như vậy, là những người pha-ri-siêu, là những người đạo đức, mà đạo đức giả. Những người Pha-ri-si ấy nói với các môn đệ rằng: tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Họ thấy không? Ngày xưa cũng có những người thích sầm xì, thích bắt bẻ, ngày nay cũng thế thôi. Tại sao mà lòng Thiên Chúa là toàn những cái người tội lỗi, toàn những cái người mà sức mẻ, toàn những cái người thế này thế kia? Bảo thì họ vậy họ mới cần cái lòng thương xót chứ. Tại sao mà đội quân của anh mà toàn những cái đứa thế này thế kia, nhậu nhẹt rồi thì say xỉn rồi thì thi rồi khác. Ồ, nó một thời ăn chơi, nó một thời hoang đàng, vì nó quay trở lại. Tại sao không nhìn cái hiện tại của nó mà cứ đi truy lùng cái sơ yếu lịch với quá khứ của nó? Trước khi là thánh nhân thì phải là gì? Đó là tội nhân rồi. Đâu phải thánh từ trong lòng mẹ đâu. Vì vậy mà sầm xì với môn đệ của Chúa: tại sao thầy các anh lại ăn uống với người thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Nghe thấy thế, mình thấy Chúa Giêsu nghe thấy thế, tức là họ có dám nói thẳng với Chúa Giêsu không? Tại sao không dám nói thẳng với Chúa Giêsu? Những cái người mà sầm xì, những cái người mà gì đó rình mò, những cái người mà thích bắt bẻ, những cái người mà thích xét đoán, nói thì hăng lắm, nhưng mà chỉ dám nói sau lưng thôi, chỉ thì dám sầm xì thôi. Sao không dám trực tiếp gặp người ta, cái người chịu trách nhiệm mà hỏi mà nói? Tại sao chỉ đi sầm xì? Tại sao chỉ đi bàn tán? Tại sao chỉ đi đâm bị thóc, thọc bị gạo? Có can đảm, có thẳng thắn mà có thành thật thì cứ đến mà nói, mà hỏi. Vậy Chúa, tại sao Chúa lại ngồi ăn uống với người thu thuế và người tội lỗi như vậy? Con thấy kỳ lắm Chúa. Chúa đấng thanh, Chúa là thầy dạy, Chúa là người mà đàng hoàng, đạo mạo, đạo đức, mà Chúa ngồi với người này rồi người ta nói cho. Tại sao không dám nói vậy đi? Đúng không? Đó, thường có vậy thôi. Chúng ta con chiên bổn đạo cũng vậy, có bao giờ dám nói thẳng với cha xứ đâu. Cứ đi sầm xì sau cha, thế này cha, thế nọ, cha thế kia. Thì cứ đến thẳng nói chuyện với ngài đi. Thấy không? Đó, hoặc là muốn tố cáo ông cha với đức cha thì tại sao không dám nói thẳng với cha ấy, mà lại nói với đức cha làm gì? Đúng không? Thì mình cứ nghĩ thử coi, bây giờ có cái màn tôi thấy là nó cũng sao á, là cứ hay là vượt cấp. Đại khái là khi một người giáo dân không đồng quan điểm với cha xứ thì cũng không dám trực tiếp mà đối thoại, giống như là những người Pha-ri-siêu này đi rình mò rồi thấy Đức Giê-xu vậy thì đi nói với lại môn đệ của Chúa. Rồi những người giáo dân bây giờ có một số không đồng quan điểm với cha sở thì cũng không có đối thoại, hay là không đồng quan điểm với một vị mục tử nào đó, một cha linh hướng nào đó, thì sao mình không gặp mình đối thoại, hả? Góp ý thẳng thắn, chân thành, rồi đi tìm ra cái sự thật, hay hơn nhiều chứ. Mình cứ lên bề trên, rồi lên đức cha, rồi tấu, rồi trình, rồi đơn, rồi kiện, rồi cáo, có thấy thái độ nó không có sòng phẳng, nó hèn hạ quá, đúng không ạ? À, mình trước tiên phải gặp gỡ, mình đối thoại đã để tìm hiểu có sự thật là như thế nào. Con người mà ai hoàn toàn, ai mà chẳng có sai lầm, ai mà chẳng có sai sót, ai mà chẳng có sơ sẩy, đúng không ạ? Thì mình cứ trong tình cha con, trong tình anh em đóng góp với nhau đi. Trừ phi mà nó quá quách đi, đúng không ạ? Chỉ mà họ ngoan cố quá đi nữa thì ngay cả tin mừng cũng nói mà, những anh em mà có lỗi lầm gì thì đi gặp riêng, thấy không? Rồi gọi 2-3 người đó, rồi nói, rồi cuối cùng mới đưa ra, rồi 2-3 giai đoạn nữa mà, rồi mới đưa ra cộng đoàn và đóng góp. Mà là đóng góp sửa sai, chứ không phải là đem ra để mà moi móc rồi kết án người ta. Đấy, mình chẳng có sống tin mừng. Mình không sống tin mừng, cho nên là cứ vậy, bây giờ có sẵn phương tiện mà cứ vậy là chạy lên tấu, về trên tấu giám mục, về ông cha này, bà sơ nọ, ông thầy kia, tội nghiệp người ta. Tôi thấy cũng tội lắm. Dĩ nhiên là chúng tôi chẳng tốt lành gì, đó là một cái chắc chắn. Dĩ nhiên là chúng tôi cũng chẳng có đạo đức thánh thiện gì. Dĩ nhiên và chắc chắn rằng chúng tôi cũng có rất nhiều sai sót, rất nhiều lỗi lầm, rất nhiều sai phạm. và cũng rất nhiều lần vấp ngã. Nhưng mà chúng tôi cũng cần anh chị em phải tỏ lòng thương xót chứ, đúng không? Anh chị em phải thương xót chúng tôi vì những con người là những người cái bình sành nó dễ vỡ, và cũng được gọi từ một cái con người tội lỗi như là Matthew, là tông đồ, là thánh. Nhưng mà Matthew trước đó đã là một người không ra gì rồi cơ mà. Có phải là Chúa gọi Matthew là một con người ngon lành, đạo đức tốt lành gì đâu, thế không nào? Cho nên nếu mà thực sự anh chị em mình sống lòng thương xót thì chúng ta sẽ biết cách xử sự nó khác, thế xử nó khác, đối xử với nhau nó phải có tình, nó phải có lòng thương xót nằm ở trong đó. Không thích gì thì mình, không đồng ý với nhau thì chúng ta nên gặp gỡ đối thoại. Gặp gỡ đối thoại chứ không phải là gặp gỡ để mà hỏi tội. Gặp mà hỏi tội thì nó cũng chẳng đi đến đâu. Rồi gặp để mà trách móc nó cũng chẳng đi đến đâu. Cho nên có khi từ những chuyện bé mà ta hay xé ra to, xé ra to chỉ vì mình không chịu ngồi mình nói chuyện với nhau. Mình cứ nói đằng sau, mình khó chịu thì mình cứ nói với nhau. Và cần phải có một tâm lòng bao dung một chút, thưa anh chị em, thực sự cần tấm lòng bao dung một chút. Có nhiều người cứ nói là cha nóng quá, lúc nào cũng nói trách tôi nóng, nhưng mà có khi tôi thấy họ còn nóng hơn. Khi họ còn nóng hơn, họ cứ trách tôi nóng, tôi nóng thì tôi nói thẳng, còn họ nóng thì họ nói sau lưng. Thấy không? Đó. Thì nghe nóng nào chả tốt, nóng nó không diễn tả được lòng thương xót của Chúa. Cho nên đó là cái mà tôi phải sửa suốt cuộc đời của mình, phải nhắc nhở mình nhiều lắm, để xin Chúa đứng nhiều lòng thương xót, hoán cải mình như là hoán cải Matthew, biến đổi mình như là biến đổi Matthew. Và chỉ có ơn của Chúa mới biến đổi nổi mà thôi, chứ còn sức con người không có biến đổi nổi đâu, không hoán cải nổi đâu. Nên thưa anh chị em, mình hãy tập sống lòng thương xót với nhau đi, với nhau trong những cái chuyện rất là nhỏ, trong cách ứng xử với nhau. Có khi chỉ một cái ánh mắt thôi mình nhìn nhau cũng là ánh mắt của lòng thương xót, mà ánh mắt đó Chúa nhìn Matthew đấy, chính ánh mắt mà Chúa nhìn Matthew và nói hãy theo ta. Cái ánh mắt thôi miên, ánh mắt nhân từ, ánh mắt bao dung, ánh mắt chan chứa tình yêu đã biến đổi con người Matthew. Chứ mà nếu Chúa nhìn Matthew với con mắt hình viên đạn là đời nào? Chúa nhìn Matthew với con mắt mà soi mói thì đời nào? Chúa nhìn Matthew với con mắt lạnh lùng thì đời nào? Chúa nhìn Matthew với con mắt thờ ơ thì đời nào? Vậy mà trong cuộc sống, đôi khi trong gia đình, trong cộng đoàn, trong anh em chị em với nhau, chúng ta hay nhìn nhau bằng những ánh mắt lạnh lùng quá, ánh mắt thờ ơ quá, không có ánh mắt nhìn của Chúa Giêsu với nhất nhìn của Matthew, và không có tỏ cái sự thiện cảm. Chúa nói với Matthew là hãy theo ta là nói với cả cái tấm lòng của Chúa, vì phúc âm không thể ghi lại rõ như là một cái câu chuyện, như một cuốn tiểu thuyết, những cái chi tiết, những cái cảm xúc, cảm nghĩ, chứ không phải là hãy theo ta đi. Không có, làm gì có chuyện đó. Phải cả một cái thái độ, cái cử chỉ như thế nào đó mới hoán cải, mới biến đổi được Matthew chứ. Vậy mà thưa anh chị em, đôi khi mình có những cách ứng xử với nhau nó lạnh lùng quá, thực sự nó thiếu tế nhị, nó thiếu cái sự bao dung. Tôi ví dụ như là anh chị em dựng cái xe thôi, những cái xe không có chứng tỏ mình có bao dung, có quan tâm đến người khác hay không. Tôi thấy thường là chúng ta dựng xe là mình cứ tắt máy dựng, tạt rồi xuống, bất kể là sân nó có rộng hay không có rộng, bất kể có chắn cái lối đi, chắn cái cổng người ta hay không, cứ dựng xe mình dựng, vô trước là dựng rồi đi. Anh chị em thấy không? Tôi thấy ví dụ một cái cử chỉ như vậy thôi là chứng tỏ rằng mình có lòng thương xót hay không. Vì nếu mà có lòng thương xót, tôi nghĩ đến người đi sau, họ sẽ dựng xe chỗ nào đây, họ đi vào như thế nào đây. Và nếu trường hợp tôi là người đến sau mà tôi gặp cái xe mà nó dựng như vậy, tôi có khó chịu hay không? Nghĩ đi. Đó. Chúng ta thoải mái lắm, mà xe mà càng to lại càng chiếm chỗ, lại càng nghênh ngang, phim 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 tắt máy thẹt xuống, ngoài phòng lẫm liệt đi xuống đi vô. Thấy không? Mà chả biết nghĩ rằng là cái xe mình, cái cửa có tí xíu, sân có tí xíu mà làm cái xe mình chắn hết rồi.
đi đường vậy, thấy có những anh chị em dựng xe mua hàng vậy, chỉ biết nửa cái con đường rồi, mà ai mà lỡ mà quẹt vô một cái là mình ra mình gầm gừ, mình sinh sự, mình làm ghê gớm lắm. Rõ ràng học nơi Đức Giêsu cái ánh nhìn, cái cách xử sự với Matthew để biến đổi được lòng Matthew đó. Tôi thấy những cái ví dụ như rõ ràng như vậy mà nhiều khi nói bao nhiêu lần mình khó sửa, tại vì cái lòng mình phải tập là như vậy thì nghĩ đến người khác một chút. Tôi dựng như vậy thì những người đến sau như thế nào, và những người đến trước mà dựng xe như thế này tôi có chịu được hay không, rồi là mình sẽ biết cách làm được. Thành thế mình cứ quen liền, đúng không ạ? Hay là cái ghế mình như vậy, nhưng mình đứng lên đó, mình cứ đứng dậy là mình đi thôi, mà những người đi sau thấy đớp cái bốc cái thì sao, thấy không? Cho nên đứng dậy tôi đưa ghế nó đi vào để tôi đi nó không bị vấp, và người đến sau cũng không bị vấp chứ. Vấp cây té về sưng chân rồi đó, thấy chưa? Có phải tội không? Có những bà già không biết đến vấp cái ghế té là thôi tiêu rồi. Đó, tôi nghĩ rằng những cái hành động nhỏ đó là cách mà thực hành lòng thương xót. Đứng dậy kéo ghế vô cả, thấy không ạ? Hay là một cái chuyện rất là nhỏ thôi, anh chị mình uống nước chẳng hạn, mình uống nước xong thì mình làm gì? À, phải rửa ly đi chứ. Uống nước xong mình có khi mình để lại cả một nửa ly nước để đấy, ai là người sẽ uống cái nước thừa đấy, thấy không? Mình cứ nghĩ thử coi là nếu tôi đến xong mà tôi phải uống cái ly nước mà tôi để thừa lại nửa thì tôi có chịu nổi hay không? Đấy, nên uống xong chịu khó rửa cái ly, tại vì khi mà tôi ngậm cái miệng tôi cái ly đó nó bị dơ rồi, người khác đến cũng ngậm vô đó rồi, lỡ tôi bị bệnh truyền nhiễm thì sao, thấy không? Có những cái mà tôi cứ suy nghĩ như vậy tôi sẽ thấy được là đang thực hành lòng thương xót. Thì khi mừng lễ Thánh Matthew mà thấy được cái Chúa mời gọi Matthew như vậy ấy, bằng một ánh mắt, bằng một cử chỉ đầy lòng thương xót, thì mỗi người chúng ta trong cuộc sống này hãy tập thực hành lòng thương xót trong thứ nhất ánh mắt nhìn. Cái ánh mắt nhìn nó mạnh lắm, cái cửa sổ linh hồn mà, thấy không ạ? Có khi mà chỉ nhìn một cái thôi về mất ngủ, hoặc là vì nhớ nhung, hoặc là vì tức con nó sáng nãy tôi nó lườm tao một phát như vậy, nãy nhìn tao một cách khinh khỉnh như vậy khó chịu lắm, không nói gì cả, ngang qua liếc cái lùi mà bực cũng chịu được, thấy không? Thà nó nói nãy nó nói thì còn đỡ tức, đúng không? Phải không? Nó cứ nhìn mình đi, không biết nó làm cái gì nữa, liếc cái nó đi, nó liếc cái nó đi, nhất là mà mẹ chồng mà gặp bằng dâu nó cứ liếc cái nó đi, chịu nổi không? Móc mắt vào luôn. Đeo kiếng cái đó không móc được, sợ mẹ chồng móc mắt nên phải đeo kiếng. Ôi, mình thấy những cái mắt như vậy, trên cái người mà giáo dân họ vô nói rằng tam điểm nó có vào trong giáo hội mình hay không, vì họ nhìn cái ánh mắt của người mục tử mà tiếp đón họ bằng ánh mắt mình gườm gừ giận dữ như vậy, họ con chẳng hiểu tại sao cả, có khi là giận cá chém thớt không chừng. Cho nên cái ánh mắt nó quan trọng, mắt mà lờ đờ chán lắm, đúng không? Ánh mắt không có hồn. Cho nên khi chị em mình tiếp xúc với những người khác ấy, tự nhiên cái người ta vui buồn là do cái ánh mắt của mình, thứ hai là cái khuôn mặt của mình. Chúa Giêsu đến với Matthew nhìn, và Matthew nhìn lại Chúa, đâu phải nhìn chỉ ánh mắt mà nhìn cả khuôn mặt chứ. Có những đứa bảo xem con mệt quá cha, sao vậy, con đi làm mệt quá sao vậy, tại vì sếp của con nay vô chẳng hiểu gì, mặt cứ lì ra, hỏi không nói, trả lời hỏi câu nào nói câu đó thôi, chứ không có niềm nở cởi mở gì cả. Vẫn biết rằng mỗi người chúng ta là một thế giới, vẫn biết rằng là mỗi người chúng ta có những nỗi buồn riêng, nhưng mà đã gọi là nỗi buồn riêng chứ sao đem ra làm buồn chung, kỳ vậy. Buồn riêng thì giữ riêng cha, tại sao buồn riêng đem đã bắt ta buồn để mình rồi, để chúng mày phải buồn chung với tao là sao, đúng không? Cứ nghĩ mà thử mà coi, ta gọi là nỗi buồn riêng, có ai bỏ nỗi buồn chung bao giờ không? Mà tại sao nỗi buồn riêng của mình cứ bắt người ta phải buồn với mình là sao? Nè, vô nhóm đang chia sẻ tự nhiên vô mặt mùi xịt ra một cái, chẳng chào chẳng hỏi ai gì cả, tự nhiên cái nhóm mà đổ nặng lề liền, biết không có chuyện gì, mặt chúng đang lì lì.
như là người đó là người trưởng nhóm nữa, lại nhất là ông Trang đấy thì thôi bài sơ mà ấy này khó ở rồi. Ai nó ngồi xếp re, tự nhiên đang tức vì computer in không được, đi xuống dưới này cái mặt lầm lầm lì lì ra in không được, in chửi máy in chứ sao chửi chúng tôi có tội tình gì. Chị em thấy không, là đôi khi cái nhìn của mình và khuôn mặt của mình á ảnh hưởng trên người khác nhiều lắm, mà mình không biết rằng đấy là mình đang loan báo tin mừng hay phản chứng tin mừng. Anh chị em cầm đĩa, cầm sách giới thiệu về lòng thương xót Chúa, sách đĩa ai lấy hả? Ấy mong về ai mà lấy cái đó này, lòng thương xót Chúa này, lấy sách này lấy đi, ai mà lấy, đúng không ạ? Đó, cho nên là những người không công giáo họ nói với tôi, cha ơi, cha phải nói với nhóm của cha, hay là cho nhóm với những người mà lòng thương xót làm sao mà họ phải có ánh mắt với khuôn mặt làm sao mà chúng con nhìn vô chúng con thấy được lòng thương xót của Chúa. Như ngoại đạo nói tôi như vậy, tôi nói giờ sao, tôi giờ nói giờ tôi cũng nói hết sức rồi, bây giờ mặt nó cứ lì lì rồi, giờ sao giờ? Tại vì sao? Tại vì mỗi người có cái khó của mình, tôi biết. Mỗi người có cái cay đắng cơ cực của mình, tôi biết. Nhưng mà hãy nhớ rằng là đó là nỗi buồn của riêng mình, thì hãy giữ lấy. Thậm chí thánh nữ Faustina còn nói rằng tôi sẽ giấu không cho ai thấy những nỗi đau khổ của tôi, thậm chí tôi giấu luôn cả Chúa nữa, tôi cũng không cho Chúa biết nỗi khổ của riêng tôi nữa. Như vậy mà. Còn mình thì em khổ quá rồi, gầm gừ lên, đập bàn đập ghế, rồi thì là khóa xe cái kịch. Nghe khóa xe tôi cũng biết người đó có thể vui hay buồn, chứ đừng nói. Được cởi giày tôi cũng biết là đang là dễ ở hay khó ở. Nghe tôi biết, bước chân đi tôi cũng biết luôn. Tại vì ý nó diễn tả ra hết à, tinh ý một chút biết à. Và như vậy thì những người mà họ muốn đến với lòng thương xót Chúa, họ sẽ không thể nào nhận ra rằng mình thương xót, mình nói là lòng thương xót Chúa thế nào được đây. Thế không ạ? Khó lắm. Đấy, cho nên là rồi cái cách mà mình nói năng, đây là tôi mới chỉ nói về ánh mắt, khuôn mặt, cái cử chỉ của mình, còn cách mình nói năng, anh chị em thấy không? Cái cách mình nói năng làm cho người ta cảm thấy nặng nề quá. Ăn cơm chưa? Rồi, coi như xong luôn rồi. Thế không ạ? Đó, mình hỏi han sao mà nó phải có đầu có đuôi, mà nói cho nó xuôi săn đi chứ. Tập ăn cho nó có đầu có đuôi. Ăn nói mà nhiều khi nó cộc lốc quá, nó cụt lún quá. Nhiều khi cũng phải kính trên nhường dưới chứ. Nói với người lớn thì cũng phải có thưa có chỉnh chứ, phải không? Chứ đâu phải mình cứ cá mè một lứa với nhau, mình chơi với nhau được hết vậy đâu được. Đó, cho nên là khi mà người ta thấy cái cách mình nói năng, người ta cũng biết rằng mình có thực hành lòng thương xót hay không. Thì mình không cần phải đọc kinh gì cả, nhưng mà mình nói không, thật ra nghe người ta biết được rồi. Đó, như vậy. Rồi nhiều khi cái thái độ của mình cũng là cái mà tôi đưa cái thánh giá, nhưng mà cầm lấy, giật cả mình bắn lên. Chị em thấy không? Còn gì là thánh giá? Còn gì thánh giá nữa? Rồi cứ khi chúng ta chìa khóa chẳng hạn này, chẳng hạn đưa chìa khóa xe, cứ khi mình cầm trên mình quăng cho người ta cũng đâu có được. Giống như quăng thánh giá, mình bảo quăng thánh giá không được, vậy quăng chìa khóa xe được không? Cũng không được luôn. Cũng không được luôn. Tại vì bất cứ cái gì mình làm cho người khác là mình làm cho chính Chúa mà. Cho nên Faustina muốn đi lễ tuần thánh, người lễ chủ tế lá mà đau quá không có đi được, phải nằm, bác sĩ cũng cho đi, buồn khó chịu. Thì đang nằm buồn khó chịu vậy thì bỗng có tiếng rên của một người bệnh, tại vì bà cũng bị bệnh mà có người rên bệnh nặng hơn. Cái bà mới chạy sang bà chăm sóc cái người bệnh. Khi mà chăm sóc người bệnh xong thì bà về, bà gặp Chúa. Chúa, con buồn quá, chẳng được cái lễ lá gì cả. Bảo, con à, chính cái mà con vui lòng con không đi lễ mà con chăm sóc người bệnh, thì nó lại làm vui lòng cha hơn là biết bao nhiêu lễ, biết bao nhiêu kinh con nguyện con cầu. Nói cái phước sinh hà như vậy.
Sao vậy Chúa, con đâu có làm gì, con có đọc kinh đọc sách gì đâu mà con làm gì cho Chúa đâu. Đó là cái người bệnh nó kêu rồi con thấy tội quá con sang con chăm sóc.
Những cái gì mà con làm cho những người đó, những người đau khổ bé mọn đó là con làm cho ta.
Thế thì mình phải suy nghĩ thêm một cái nữa, đó là những cái điều tốt lành thì mình làm cho người khác thì mình làm cho Chúa. Vậy những cái không tốt lành mình làm cho người khác thì làm cho ai?
Nghĩa làm cho quỷ.
Thì cũng là làm cho Chúa. Cho nên nếu mà anh chị em mình không có một cái tế nhị với nhau, không có khéo léo với nhau, không có một cái nhẫn nhịn với nhau, thì mình đang xúc phạm đến chính Chúa. Vì thế mà Chúa nói với những cái người mà sầm si là nghe thấy thế Chúa Giêsu nói người khỏe mạnh không cần đến thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế. Rõ chưa? Ta muốn lòng nhân, tức là muốn có lòng xót thương. Ta muốn tấm lòng, tấm lòng đối xử với nhau, chứ không cần phải lễ tế, tức là không cần cái hình thức bên ngoài. Mình làm lễ tế rầm rộ, rước sách cờ quạt linh đình, mà tấm lòng mình mà không đến được với Chúa, mà biểu hiện bằng không đến được với nhau, thì vô ích hết, vứt đi hết. Thưa anh chị em, nhớ như vậy, nhớ như vậy dùng cái là Chúa cần tấm lòng chứ không cần lễ tế. Vậy thì tấm lòng đó là gì? Đó là tấm lòng thương xót. Tấm lòng thương xót của con người đối xử với nhau. Vì Chúa nói mà bất cứ cái gì con làm cho người khác là con làm cho ta. Thế thì tại sao mà ta cứ đối xử với nhau một cách nặng nề, ta cứ đối xử với nhau một cách lạnh lùng, ta cứ đối xử với nhau một cách thờ ơ như vậy, thưa anh chị em? Và người ta sẽ nhận ra lòng thương xót khi mà con cái của lòng thương xót có cách xử sự, biết. Thưa anh chị em, cái chữ nhẫn nhịn với nhau nó quan trọng lắm. Ta mới bảo là một sự nhịn là chín sự lành. Chứ Đức Giêsu mà không nhịn ấy, thì Đức Giêsu quay lại phàn ngay cho mấy cái thằng sầm sì liền rồi, đúng không? Phàn ngay rồi. Tại sao thầy cũng lại ăn uống với quân tội lỗi và những phần thu thuế? Ông là người thế nào mà ông nói người ta như thế, được không? Được chứ, phàn luôn chứ. Trên thằng Matthew là thằng tội lỗi, còn ông là người thế nào? Đó đức giả không? Người đau ốm mới cần đến thầy thuốc, người khỏe mạnh đâu cần. Ai là người không đau ốm nói tôi nghe? Ai là người không từng đau bụng nói nghe? Ai là người chưa từng nhức đầu nói nghe? Hả? Ai cũng là những người đau ốm về mặt thân xác đã. Nói ngay riêng về mặt thân xác đã thì có đau bụng bao giờ không? bắt đầu sầm sì, cái con này nó đi trễ rồi, nó bây giờ bắt đầu thay đổi suy nghĩ rồi. Ngày trước á thì là ai mà đến trễ là ta sầm sì, con này nó lười, con này nó bê trễ, con này nó thế này thế kia. Bây giờ mình phải thay đổi ngay, đừng bất cứ cái gì hãy nghĩ tốt trước đã. Chắc là nó đau bụng, chắc là nó kẹt xe, chắc là nó bị bong gân, đạp cái xe bít thì chắc bị chật gân, chân có sao không? Thế thì cái người mà người ta đến, ta sẽ cảm thấy nó đỡ ngại, đỡ ngượng, bạn hiểu không? Còn thương, có khi ta không nói gì nhưng mà cái mắt mà nhìn người đến trễ tôi cũng biết là chị nghĩ người ta về sao rồi. Tôi biết mà. Khi một người nào làm cái gì mà chị nhìn người ta, tôi cũng biết là chị đang nghĩ gì về người ta luôn rồi. Tự nhiên vậy thấy là vui không? Cái, cho dù cái người đến trễ mà họ có lỗi, thực sự là nó lỗi thật, nhưng mà thấy mọi người nghĩ tốt cho nó, lần sau nó có dám lỗi nữa. Thấy không? Cho dù thực sự là nó đi chơi game, nó mới đi về,
Nhưng mà tin mọi người hỏi thăm hỏi han, nó nghĩ tốt cho nó, nó thấy trời ơi mình kỳ quá, mình đi chơi game vậy mà bây giờ để mọi người phải lo lắng cho mình, hỏi han mình, họ toàn nghĩ tốt cho mình. Vậy thì đời nào nó làm sai nữa? Còn lại đi chơi về vậy, lại ngủ trễ vậy, lại hẹn hò vậy, mình không nói mà cái mắt mình nhìn ấy, miệng mình dề dề ra thì nó biết rồi. Và phản ứng của nó là cái gì? Phản ứng cơ là cái gì? Đã vậy thì tiếp tục không sửa nữa, từ sau đi trễ hơn nữa, có làm gì tao? Thấy không? Đó, tao thấy không? Khi mà mình cứ dùng cái xấu rồi mình đối lại với cái xấu thì cái xấu nó càng xấu hơn. Hai cái xấu cộng lại thành mấy cái xấu?
Bốn cái xấu.
Bốn cái xấu chứ. Phải ba đâu, đừng có trừ bệnh. Rõ ràng, thấy không ạ? Nó ra xấu, tôi cũng nghĩ xấu, thì hai cái xấu cộng lại vậy thì là phải bốn cái xấu chứ. Thế thì mình thấy rằng là nó xấu, bây giờ mình phải gỡ cái xấu bằng cái tốt thôi, bằng tấm lòng, chứ không phải bằng lễ tế là như vậy. Lễ tế là bên ngoài, còn tấm lòng là cái bên trong. Chúa cần là cần cái bên trong, cần cái tấm lòng. Chúa không cần những nghi lễ, không cần cái hình thức. Càng hình thức bao nhiêu thì càng dễ đưa đến giả tạo bấy nhiêu. Còn cái tấm lòng chân thành này ấy, thì lòng mình biết, Chúa biết, và khi mình đối xử với người khác thì người khác sớm muộn gì họ cũng sẽ cảm nhận thấy. Nó có một cái điều anh chị em để ý, khi mình làm những điều xấu người ta dễ nhận thấy, đúng không? Lừa một cái là nó biết. Còn khi mình làm điều tốt họ dễ nhận ra ngay chưa?
Chưa
được. Có khi làm 10 lần tốt họ mới nhận ra được, mà chỉ cần một lần xấu là họ nhận ra ngay. Điều tôi mới thấy nó cái ghê gớm của cái xấu. Cũng như là 10 lần tôi làm điều tốt người ta cũng chẳng để ý, nhưng mà chỉ cần tôi làm một điều xấu là họ ghim liền, đúng không? À, có 10 lần làm giảng hay cũng chẳng ai thèm nói gì, một lần không nói bị tổ chát giảng nó đầu trộm đuôi cướp, đầu voi đuôi chuột, nó linh ta linh tinh là cứ ghim suốt đời cái bài giảng đó, có đúng không? Nó kỳ vậy đó. Trên cái quyền lực của sự giữ, sức mạnh của sự giữ, nó bao giờ Chúa nói rằng con cái thế gian khôn ngoan hơn con cái sự sáng. Sức mạnh của nó vẫn ghê gớm hơn, cho nên nó mới làm dữ vậy chứ. 10 lần làm điều tốt sao chả để ý, chẳng nói gì cả, cứ một làm điều, lần làm điều xấu là tiêu. Và 10 lần làm điều tốt người ta cũng chưa thèm nhận ra, nhưng mà chỉ cần một lần mình sơ sót thì đã nhận ra ngay cái điều xấu đó rồi. Như vậy mà càng phải gấp làm gấp trăm lần điều tốt, đúng không? Làm gấp trăm lần điều tốt và càng bớt điều xấu bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Đấy là thực hành lòng thương xót. Tôi đọc phôi tin mừng về ơn gọi của Matthew, tôi thấy ngập tràn lòng thương xót. Có khi xưa mình đâu thấy, khi xưa đâu thấy, đâu biết là phải thực hành như thế nào. Rõ ràng Chúa nói là ta cần tấm lòng chứ không cần lễ tế, vì tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi. Chúa kêu gọi ai như thế nào, lúc nào, đó là quyền của Chúa, quyền của Chúa. Mà chắc chắn rằng là Chúa kêu gọi hết tất cả mọi người, vì lòng thương xót không có loại trừ một ai mà. Thế không? Lòng thương xót không có loại trừ một ai. Vậy tại sao chúng ta lại loại trừ người khác? Tại sao trong lòng mình mà lại loại trừ người này, loại trừ người kia? Anh em thử, em thử suy nghĩ thử coi, đúng không? Cũng một ly nước chẳng hạn, mà tại sao tôi đưa cho người này thì tôi đưa một cách rất là tử thế đàng hoàng, uống đi con, uống đi. À, ta thấy không, cũng là một ly nước, cũng là hai người đang khát, thì tại sao ta đối xử như vậy? Tại vì tâm lòng của ta nó còn bị phân biệt quá. Chính cái phân biệt nó làm cho mình đánh mất cái lòng thương xót. Không phân biệt đều là con người cần nước thì cứ phải đối xử như là những con người cần nước, đâu phải là uống đi còn nhiêu đưa nó. Ôi trời ơi, cái kỳ ấy, hai đứa cùng khác mà uống đi còn nhiêu đưa nó là sao? Thấy là sao ông chủ? Ông chủ này còn ác hơn, uống hết luôn chứ còn không đưa nó tí nào nữa, chết rồi. Đấy, rồi cái nữa là ta thấy rằng Chúa Giêsu là người mà có quyền trên Matthew, cũng có quyền trên những con người khác, mà Ngài không bao giờ tỏ cái quyền đó ra. Người đau ốm mới cần đến thầy thuốc, người khỏe đâu có cần. Hãy về mà học cho biết câu này, ta cần lòng nhân chứ không cần lễ tế. Và con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Thấy những lời của Chúa Giêsu, những lời mà đượm tràn lòng thương xót, không trách móc, không quở trách, không nặng lời. Mà tại sao chúng ta đối xử với nhau mình hay phân biệt và mình nặng lời với nhau, đúng không ạ? Cái con người tội lỗi mắt theo đó đáng lẽ là phải bị của trách, hay là cái người pha-ri-siêu giả hình giả nghĩa đó cũng đáng lẽ bị của trách, mà không. Chúa chỉ nói cho hãy về mà học lấy. Học có nghĩa là gì? Hãy về mà học câu này, ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế, nghĩa là gì? Hành, về mà làm. Chứ còn học gì nữa, cũng một câu đó mà không thuộc nó thôi. Nào đọc lại, ta muốn
lòng nhân chứ không cần lễ tế.
Ta muốn
lòng nhân chứ không cần lễ tế.
Ta muốn
lòng nhân chứ không cần lễ tế.
Nào, hãy tỏ lỡ tấm lòng ra với nhau đi. Tỏ tấm lòng ra với nhau đi, chứ còn ngồi và lạnh lùng với nhau thế này chết rồi. Hỏi thăm nhau đi, hỏi chân coi đau không, hỏi coi làm ăn thế nào, rồi hỏi sao có khỏe không. Đạp cười với nhau đi. Trời ơi, đi thăm dự thánh lễ mà mặt ai cũng lạnh lùng thế này, mà mặt ai cũng nặng nề thế này. Nghe lời của Chúa, lời Ngài là sức sống của con, mà sao chẳng thấy có sức sống là thế nào đó. Mình thực hành với nhau đi thưa anh chị em. Ngay lúc này ở đây bây giờ đây nè, còn chờ lúc nào mới làm nữa. Ở đây mà không làm mà thôi, để dành về nhà con làm. Trời ơi, đây vừa mới nghe xong mà còn chưa nhớ, chưa làm mà về nhà sao làm nổi. Anh chị em thấy không? Đó. Thì thường chúng ta thấy là như vậy. Thường là mình nghe về lòng thương xót Chúa thì dễ, nhưng mà Chúa nói về học cho biết câu này, có nghĩa là về mà thực hành đi. Mà thực hành bằng những cái việc rất là cụ thể. Thứ nhất, ánh mắt lòng xót thương. Ánh mắt của tấm lòng nó ra, trào ra, nhìn nhau bằng những ánh mắt tràn đầy lòng xót thương. Thứ hai, những khuôn mặt tươi lên, những khuôn mặt mà người ta nhìn thấy tràn đầy lòng xót thương. Người ta nhìn mặt, gọi là coi mặt mà bắt hình dong. Con lợn có béo thì có lòng mới ngon. Lòng nó tràn ra một bộ mặt bên ngoài, nhìn mặt ta thấy, nhìn mặt thấy nó như bụt vậy ha. Mặt nó gian hiểm lắm, mặt đó nó ý lắm kia đó. Thì mình tập làm sao mà để cho cái ý tốt, ý lành của mình nó tràn ra ngoài cái khuôn mặt của mình, để người ta nhìn vào đó người ta thấy được dung nhan của Chúa Giêsu, tấm lòng thương xót của Chúa. Rồi cái cử chỉ của mình nữa thưa anh chị em, cử chỉ đối xử với nhau, cách đưa một ly nước, đưa một cái chìa khóa, mở một cái cửa. Đôi khi chỉ mở cái cửa thôi cũng là lòng thương xót đấy. Mở cái cửa mà nó là mở cửa lòng mình, thế không ạ? Có thể là vóc gọi tôi mở cửa, tôi cầm tôi quăng cái chìa khóa ra được không? Được chứ phải không? Được không? Được. Nhưng mà tôi ra tôi mở cửa cho nó thì khác không? Khác chứ, đúng không? Đó, thí dụ như vậy. Hoặc là việc các bạn đến bạn dựng xe chẳng hạn. Nếu mà bạn dựng xe, bạn dựng xong bạn chịu khó kê lại ngon lành gọn gàng, cái tự nhiên thấy khác. Biết là người đã đang thấm nhuần lòng thương xót rồi. Mà dựng xe dính đến lòng thương xót cha này cứ phải lắm chuyện. Bạn thấy sẽ có thể trách tôi như chuyện đó. Nhưng mà đó, những cái đó đó là cái thực hành lòng thương xót đó. Ui giời, còn phải dựng xe lại ai con người đi phát quà. Đi phát quà cho người ta mà chính bạn chưa có thực hành lòng thương xót ngay tại đây, đứa khác lên nó dựng xe chỗ nào mà đi phát quà? Bộ mình bạn đi phát quà, đứa khác thì sao? Bạn khác thì sao? Phải thấy không? Nó những cái mà mình tập
Rồi thứ ba nữa là trong cái cách mình nói năng, mình trả lời với nhau. Khi mình nói năng với nhau, mình cứ cộc lốc với nhau, không được. Đừng có cho rằng mình quen quá, ăn kia mày rồi, không được, tự nhiên không được. Nghĩ nó làm sao không được, dù là quen quen thân thân nhưng mà không phải có cái gì đó. Và nhất là khi mình có gì buồn thì vui lòng chôn giấu nó trong lòng dùng cái gọi là buồn riêng mà, sao mà cứ đem ra bắt mọi người buồn chung với mình. Thế sao tao buồn mày không buồn với tao? Ôi duyên con, tao buồn mày cứ cười. Ơ kìa, sao mày buồn mày cười, mày khóc thì mày khóc, còn tao cười để tao cười với chứ. Sao mày buồn bắt cả nhà cười cũng buồn, khóc bắt cả nhà cũng phải khóc là sao? Đúng không thưa anh chị em? Cởi bỏ tang chế đi mà lau giọt nước mắt đi mà Chúa mời gọi chúng ta như vậy cơ mà. Lòng thương xót Chúa đến để làm cho mình vui lên chứ, làm cho mình hạnh phúc lên chứ. Và Matthew là người mới đi ăn mừng về cái đó đó. Cho nên nếu mà có ăn mừng là ăn mừng vì được Chúa đến nhà và được Chúa biến đổi cuộc đời của mình. Và có mời thì mời những người tội lỗi để đến mà gặp Chúa để được Chúa biến đổi. Chứ đừng có bao nhiêu tiệc tùng linh đình khác mà chả có những gì đến Chúa cả, chẳng có gì biến đổi cả. Ăn xong rồi nhậu, ăn xong rồi quậy, ăn xong rồi đập bàn đập ghế, rồi hò hét linh đinh cả lên, bổn mạng bổn miếc gì xong rồi thì hò hét, rồi trăng thu chẳng dọn gì cả, hội trường nhà thờ nhà xứ như là cái bãi rác bãi trên trường thì chết rồi. Thưa anh chị em, nên mừng lễ Thánh Matthew xin Chúa cho mình được biến đổi từ cái lòng mình. Mời gọi, lời mời gọi của Chúa là hãy theo ta. Chúa cũng nói với mỗi người hãy theo ta. Và theo ta, ta sẽ biến đổi lòng của con thành lòng thương xót, và tỏa ra bằng ánh mắt của lòng thương xót, khuôn mặt của lòng thương xót, giọng nói của lòng thương xót, cách nói năng của lòng thương xót, và cách xử sự của lòng thương xót.